Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối tuyên bố chung giữa Công giáo và Anh giáo về hợp nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: Mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: Trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem, cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại. Và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những lời của Chúa Giêsu nhằm nói cho những người Do Thái thời Ngài nghe. Ngài khuyên họ, hãy sáng suốt nhận ra những dấu chỉ thời đại, để chọn và bước theo. Chúa Giêsu, những lời Ngài giảng và các việc Ngài làm, đều là những dấu chỉ của thời đại. Hay nói cách khác, Đức Kitô đứng thiên sai đã đến, đời sống mới mẻ và hạnh phúc đã bắt đầu. Ta hãy biết suy nghĩ và nắm lấy thời cơ, đừng để lỡ dịp. Thế nhưng, trước dấu chỉ lớn lao ấy, những người Do Thái vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu là ai, và chưa rút ra được sứ điệp từ Ngài. Họ chỉ giỏi nhìn những dấu chỉ thiên văn để đoán trước trời sẽ mưa hay sẽ oi bức. Họ chỉ lanh lợi trong chuyện đời thường, còn trong việc liên quan đến Thiên Chúa và phần rỗi, họ lại quá kém cỏi để nhận ra. Vì thế, Chúa Giêsu gọi họ là những kẻ đạo đức giả, nghĩa là những người chỉ sống hình thức bề ngoài, chứ không có tâm tình bên trong. Họ chỉ thích chú giải lời Chúa, nhưng không sống những lời ấy một cách chân thành. trước thái độ thờ ơ và chậm chạp của những người Do Thái. Bằng dụ ngôn hai người đưa nhau ra tòa, Chúa Giêsu muốn cho họ thấy tính cách cấp bách của việc người ta phải nhận biết Ngài, và có lập trường đón nhận hay từ khước Ngài, cũng như nguy cơ người ta hỏng mất dịp may, nếu người ta chần chừ và không biết suy nghĩ. Trong dụ ngôn, nếu hai người không lo tìm cách hòa giải với nhau sớm trước khi ra tòa, thì họ sẽ bị thiệt hại nhiều bởi hình phạt và mối tương quan giữa họ sẽ bị rạn nứt. Cũng vậy, nếu họ không mau chóng nhận ra Chúa, dứt khoát chọn Chúa và sống theo lời Ngài, thì họ sẽ không nhận được ơn cứu độ, và tương quan giữa họ và Thiên Chúa bị chia cắt. Còn nếu hai người mau chóng làm hòa, thì họ sẽ chịu thiệt hại ít, và mối tương quan của họ trở nên thắm thiết. Cũng vậy, nếu những người Do Thái mau chóng nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu độ, là đấng đem lại hạnh phúc cho họ, thì họ sẽ nhận được ơn cứu độ và sống thân tình với Thiên Chúa. Việc nhận ra Chúa và chọn lựa theo hay không theo Chúa đòi hỏi phải mau chóng và dứt khoát, không được chần chừ. Việc chọn lựa theo Chúa dứt khoát thể hiện qua cung cách sống của mỗi người. Đó là những người sống theo lời khuyên của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra và sống lời Chúa dạy trong từng phút giây của cuộc đời này. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tổng tu nghị lần thứ 36 của dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tổng tu nghị lần thứ 36 của dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm đã diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10. Năm 2016, tại nhà La Salle ở Roma, với sự tham dự của 82 tu sĩ. Đặc biệt, tổng tu nghị lần này có chủ đề Ngài sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, diễn ra trong bối cảnh dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng 200 năm thành lập và giáo hội toàn cầu đang cử hành năm thánh lòng thương xót. Vào ngày thứ 17 của tổng tu nghị, cha Louis Lujan đã được tái bầu chọn làm bề trên tổng quyền. Cha Louis Lujan sinh ngày 30 tháng 9 năm 1952 tại Buffalo, New York, Hoa Kỳ. tuyên khấn lần đầu trong dòng hiến sĩ năm 1973 và khấn trọn năm 1976 tại Newburg, New York. Sau khi chịu chức linh mục năm 1979, cha Lujan được sai đến tỉnh dòng Thánh Paulo ở Brazil. Tại đây, cha làm mục vụ giáo xứ và công tác đào tạo trong suốt 17 năm. Khi trở về Hoa Kỳ, cha tiếp tục phục vụ tại giáo xứ và sau đó làm giám tập cho đến khi được bổ nhiệm làm bề trên giám tỉnh tỉnh dòng Hoa Kỳ vào năm 2005. Tại tổng tu nghị lần thứ 35, ngày 28 tháng 9 năm 2010, cha Louis Lujan được bầu làm bề trên tổng quyền. Trong 6 năm của nhiệm kỳ bề trên tổng quyền đầu tiên, cha Lujan đã đi thăm hầu hết các tỉnh dòng, phụ tỉnh và các sứ vụ của dòng hiến sĩ. Dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm có mặt tại Việt Nam từ năm 2001. Trụ sở của dòng đặt tại giáo phận Phú Cường. Hiện nay có 72 tu sĩ phục vụ trong các cộng đoàn của dòng, gồm có nhà sinh viên, tiền tập viện, học viện, nhà tình thương. Từ năm 2016, dòng cũng phụ trách một giáo xứ tại giáo phận bang Mê Thuộc. Tin Italia. Tổng giáo phận Florence khẳng định là không thay đổi chính sách về việc rước lễ đối với những người đã ly dị và tái hôn. Tổng giáo phận Florence, Italia đã chỉ thị cho các linh mục nêu cao giáo huấn truyền thống. Theo đó, người công giáo đã ly dị và tái hôn không thể rước lễ, ngoại trừ trường hợp họ đồng ý sống với nhau như anh trai và em gái. Các hướng dẫn cho việc thực hiện tông huấn Amoris Laetitia ở Florence đã được đưa ra bởi Đức Hồng Y Ennio Antonelli, cựu chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, với sự chấp thuận của Đức Tổng giám mục giáo phận là Đức Hồng Y Giuseppe Vettori. Chính sách ở Florence được xem là khác với giáo phận Roma, nơi mà Đức Hồng Y Agostino Vallini, đại diện của Đức Thánh Cha, nói rằng trong những trường hợp bất thường, một cha giải tội có thể cho người ly dị và tái hôn được rước lễ, nếu việc sống chế dục là một điều khó thực hiện vì sự ổn định của các cặp vợ chồng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, người mục tử thành tín bị bỏ rơi không bao giờ cay đắng. Đức Thánh Cha đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 18 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Giải nghĩa bài đọc trích thư của Thánh Phaolô gửi ông Timothée, Đức Thánh Cha tập trung vào giai đoạn cuối đời của các tông đồ, ví như của Thánh Phaolô. Thánh nhân đã kinh nghiệm sự cô đơn, bị bỏ rơi, trở thành nạn nhân của những vu cáo, phải xin ăn từ người khác. Bị đơn độc, phải ăn xin, bị vu cáo, bị bỏ rơi, nhưng là một Phaolô vĩ đại, vì là người nghe thấy lời Chúa, nghe được tiếng gọi của Chúa. Ngài phải đau khổ nhiều và gặp nhiều thử thách trên bước đường loan báo tin mừng. Điều này thật hiển nhiên với các tông đồ, vì Chúa muốn rằng dân ngoại cũng được hiệp thông trong giáo hội. Phaolô cầu nguyện và được nâng lên tầng trời thứ bảy, được nghe những điều chưa ai từng nghe. Phaolô ở trong căn phòng đó tại Roma, chờ đợi kết quả của cuộc tranh luận, giữa một bên là những người Do Thái bảo thủ, với bên kia là những môn đệ của Ngài. Phaolô đã kết thúc cuộc đời trong sự buồn khổ, trống trải, nhưng không cay đắng, không oán giận. Những điều ấy cũng xảy ra với Phêrô, với Gioan Tẩy Giả. Khi Gioan trong cảnh tù đầy cô đơn và đau khổ, ông sai môn đệ đi hỏi Chúa Giêsu, xem Ngài có phải là Đấng Messia không? Kết thúc cuộc đời, Gioan bị chém đầu, chỉ là do ý thích của cô vũ công, do bà mẹ là dâm phụ sai khiến. Thánh Maximilian Kolbe cũng là người tông đồ nhiệt thành với kết thúc bi thảm như thế. Vị ngôn sứ chân chính chẳng mong gì hơn. Vì như Chúa Giêsu nói, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó sẽ không sinh hoa trái. Sau cái chết, sẽ là sự sống lại. Có nhà thần học của các thế kỷ đầu đã nói, máu của các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu. Khi chết đi vì làm chứng cho Chúa Giêsu như thế, thì trở nên hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu trên khắp mặt đất. Khi người mục tử sống điều ấy trong đời mình, thì không có gì là cay đắng. Có lẽ là đơn côi và trống trải, nhưng chắc chắn có Chúa luôn ở cùng. Nhưng nếu người mục tử có rất nhiều điều gắn bó với cuộc sống mình, mà những điều ấy không là các tín hữu. Ví dụ, người mục tử ấy gắn bó với tiền bạc, quyền lực và nhiều thứ khác. Cuối cùng, họ sẽ không phải cô đơn, mà có lẽ cháu chắt của họ sẽ mong họ chết đi để lấy được gia tài. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chi Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong cũng như ngoài nước để kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung. Nguyên văn lá thư kêu gọi như sau: Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung. Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2016. Kính gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại. Như anh chị em đã biết, trong những ngày này, thiên tai đang tàn phá khốc liệt một số tỉnh miền Trung Việt Nam, từ Nghệ An đến Thừa Thiên, nặng nhất là hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa to gió lớn kéo dài trên diện rộng, nước lũ ồ ạt dâng cao, gây ra bao cảnh tang thương mất mát. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2016, đã có 29 người mất tích, 121.000 ngôi nhà bị chìm ngập hoặc cuốn trôi. Rất nhiều bệnh xá, nhà thương, trường học, đường xá, cầu cống và đê điều bị phá hủy. Trong phút chốc, cuộc sống bỗng trở thành gian nan khốn khó. Mùa màng mất trắng, lương thực khan hiếm, quần áo và thuốc men thiếu thốn, trẻ em phải nghỉ học. Biết đến bao giờ mới tìm lại cuộc sống đã mất? Đó là câu hỏi khẩn thiết đặt ra cho mỗi người chúng ta vào lúc này. Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, các linh mục, tu sĩ, mọi thành phần dân Chúa, quốc nội cũng như hải ngoại, cùng chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào lâm nạn vượt qua khó khăn. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta khám phá dung mạo của Chúa Giêsu nơi tha nhân, theo tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô trong năm thánh lòng thương xót này. Hơn bao giờ hết, Chúa Giêsu nơi người anh em cùng quẩn đang từng ngày, từng giờ chờ đợi chúng ta đến cứu vớt. Anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho những người qua đời trong trận thiên tai này được an nghỉ và cho thân nhân của họ sớm tìm lại cuộc sống ổn định. Tất cả những ai sẽ nhận được quà hảo tâm của anh chị em sẽ mãi nhớ ơn anh chị em đã góp phần đưa họ ra khỏi cảnh đời lên đên. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót trả công bội hậu cho anh chị em. Thay mặt Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã ấn ký. Tin Ramallah, Palestine. Tổng thống Mahmoud Abbas đóng góp cho việc trùng tu mộ Chúa. Tổng thống Palestine ông Mahmud Abbas đóng góp để hỗ trợ việc trùng tu mộ Chúa trong nhà thờ mộ Thánh. Tin tức được các phương tiện truyền thông chính thức của Palestine loan đi bên lề cuộc viếng thăm Tổng thống Abbas của các đại diện các giáo hội đang điều hành nhà thờ mộ Thánh. Trong đoàn được Tổng thống tiếp kiến có Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, Đức Thượng Phụ Nurhan Manujan của Giáo hội Armenia Tông Truyền, và cha Francisco Patton, dòng Francisco coi sóc thánh địa. Tổng thống Abbas đã nói khi gặp phái đoàn rằng, nhà thờ mộ thánh là một biểu tượng quốc gia và tôn giáo đối với dân tộc Palestine. Chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và đóng góp vào việc trùng tu nó. Bởi vậy chúng tôi quyết định đóng góp vào việc trùng tu mộ Chúa đang được thực hiện. Việc trùng tu mộ Chúa ở nhà thờ mộ thánh đã được bắt đầu ngày mùng 8 tháng 5. Dự kiến phí tổn cho việc tu bổ là khoảng 3 triệu Mỹ Kim, được các giáo hội công giáo, chính thống Hy Lạp và Armenia Tông Truyền hỗ trợ. Hồi tháng 4, vua Abdallah Đệ Nhị của Jordani cũng đã đóng góp cho dự án này. Dòng Francisco chăm sóc thánh địa thông báo định kỳ về tiến trình của công việc trên các kênh chính thức của dòng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bản tuyên bố chung giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo về hợp nhất, được thực hiện ngày 5 tháng 10 vừa qua giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Tiến sĩ Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo. Tuyên bố chung viết tiếp như sau. Các khác biệt của chúng tôi cũng không nên án ngữ việc cầu nguyện chung của chúng tôi. Không những chúng tôi có thể cầu nguyện với nhau, mà chúng tôi còn phải cầu nguyện với nhau, lên tiếng cho đức tin và niềm vui chung của chúng tôi vào tin mừng của Chúa Kitô, vào các kinh tin kính xưa, và vào sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, một sức mạnh trở nên hiện diện trong Chúa Thánh Thần, để vượt qua mọi tội lỗi và phân chia. Và như thế, cùng với các vị tiền nhiệm của chúng tôi kêu gọi các giáo sĩ và tín hữu, đừng sao lãng hay đánh giá thấp sự hiệp thông chắc chắn tuy chưa hoàn hảo mà chúng ta đã đang chia sẻ. Rộng hơn và sâu sắc hơn các khác biệt của chúng tôi là niềm tin mà chúng tôi đang chia sẻ và niềm vui chung của chúng tôi trong tin mừng. Chúa Kitô đã cầu nguyện để các môn đệ của người có thể tất cả là một, nhờ vậy thế giới có thể tin. Niềm khao khát hợp nhất mà chúng tôi phát biểu trong tuyên bố chung này có liên hệ mật thiết với ý nguyện chung của chúng tôi, là mọi người nam nữ tiến đến chỗ tin rằng Thiên Chúa đã sai con của người, là Chúa Giê-xu, vào thế giới để cứu thế giới khỏi sự ác đang đàn áp và làm giảm toàn bộ sáng thế. Chúa Giê-xu đã hiến sự sống của người trong tình yêu, và khi sống lại từ cõi chết, đã vượt thắng cả cái chết. Kitô hữu, những người đã đến với đức tin này, đã gặp gỡ Chúa Giê-xu và sự chiến thắng của tình yêu người trong đời sống họ, đều được thúc giục phải chia sẻ niềm vui của tin mừng này với người khác. Khả năng của chúng tôi đến với nhau để khen ngợi và cầu nguyện với Thiên Chúa và làm chứng cho thế giới dựa trên niềm tin rằng chúng tôi cùng chia sẻ một đức tin chung và một mức độ thỏa thuận đáng kể về đức tin. Thế giới phải nhìn thấy chúng tôi làm chứng cho đức tin chung vào Chúa Giê-xu này bằng cách hành động với nhau. Chúng tôi có thể, và phải, làm việc với nhau để bảo vệ và giữ gìn căn nhà chung của chúng tôi. Sống, giảng dạy và hành động theo hướng có lợi cho việc kết thúc nhanh chóng sự hủy diệt môi trường, một việc xúc phạm đấng tạo hóa và hạ giá các tạo vật của người, và xây dựng các khuôn mẫu tác phong cá nhân và tập thể, có thể cổ vũ việc phát triển bền vững và toàn diện vì lợi ích của mọi người. Chúng tôi có thể, và phải, hợp nhất trong một chính nghĩa chung, để duy trì và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Con người nhân bản bị hạ giá vì tội lỗi cá nhân và xã hội. Trong một nền văn hóa rừng rưng, các bức tường ghẻ lạnh cô lập chúng ta khỏi người khác, khỏi các đấu tranh và đau khổ của họ, những đấu tranh và đau khổ mà nhiều anh chị em chúng tôi trong Chúa Kitô ngày nay vẫn đang phải chịu. Trong một nền văn hóa vứt bỏ, cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội thường bị thiệt thòi và bị loại bỏ. Trong một nền văn hóa kỳ thị, chúng tôi thấy nhiều hành vi bạo lực không thể nào tả xiết, thường được biện minh bằng một sự hiểu biết méo mó về tín ngưỡng tôn giáo. Đức tin Kitô giáo của chúng tôi dẫn chúng tôi tới việc nhìn nhận các giá trị vô giá của mọi sự sống con người, và vinh danh nó trong các hành vi thương xót, bằng cách đem lại giáo dục, chăm sóc y tế, thực phẩm, nước sạch và nơi trú ẩn, và luôn luôn tìm cách giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình. Là các môn đệ của Chúa Kitô, chúng tôi coi các con người nhân bản là thánh thiêng, và như các tông đồ của Chúa Kitô, chúng tôi phải là những người bênh vực họ. 50 năm trước đây, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám Mục Ramsey đã lấy làm nguồn cảm hứng cho các ngài những lời của Thánh Tông Đồ, quên đi những điều ở phía sau và vươn tới những điều ở phía trước, tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao, Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Hôm nay, những điều ở phía sau, các thế kỷ đau đớn của chia rẽ, đang được chữa lành một phần nhờ 50 năm tình bạn. Chúng tôi cảm tạ vì 50 năm của Trung tâm Anh giáo ở Roma, dành riêng làm nơi gặp gỡ và tình bạn. Chúng tôi đã trở thành các đối tác và bạn đồng hành, trên hành trình hành hương của chúng tôi, đối diện với cùng những khó khăn và tăng cường lẫn nhau, nhờ việc học được cách đánh giá các hồng phúc mà Thiên Chúa đã ban cho người khác, và đón nhận chúng như là của riêng chúng tôi, trong sự khiêm nhường và biết ơn. Chúng tôi không kiên nhẫn đối với sự tiến bộ, đáng lẽ đã có thể hoàn toàn hợp nhất trong việc công bố, bằng lời nói và hành động, tin mừng cứu vớt và chữa lành của Chúa Kitô cho mọi người. Vì lý do này, chúng tôi thấy mình được khích lệ lớn lao, bởi cuộc gặp mặt trong những ngày này của rất nhiều giám mục công giáo và anh giáo, trong Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma về thống nhất và sứ vụ, những vị, dựa vào tất cả những gì các ngài có chung, mà các thế hệ học giả của Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma đã cẩn thận khám phá ra, sẵn sàng tiến lên phía trước trong sứ vụ hợp tác và làm chứng cho đến tận cùng trái đất. Hôm nay, chúng tôi hân hoan ủy nhiệm các ngài và phái các ngài đi từng đôi, như Chúa sai 72 môn đệ ra đi. Hãy để sứ mệnh đại kết của các ngài nơi những người sống bên lề xã hội, thành nhân chứng cho mọi người chúng ta, và từ nơi thánh này, hãy để sứ điệp được gửi đi, như tin mừng đã được gửi đi từ nhiều thế kỷ trước, rằng người công giáo và anh giáo sẽ làm việc với nhau, để nói lên đức tin chung của chúng tôi vào Chúa Giêsu Kitô, để mang lại sự cứu giúp đến những người đau khổ, để mang hòa bình đến những nơi có xung đột, để mang nhân phẩm đến những nơi nó bị bác bỏ và chà đạp. Tại nhà thờ Thánh Gregorio cả này, chúng tôi tha thiết khẩn cầu các phước lành của ba ngôi chí thánh xuống trên công trình liên tiếp của Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma và Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma về thống nhất và sứ vụ, và xuống trên tất cả những người cầu nguyện cho và đóng góp vào việc phục hồi sự hợp nhất giữa chúng tôi. Roma, ngày 5 tháng 10 năm 2016, Đức Tổng Giám mục Justin Welby, Đức Giáo Hoàng Francisco.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
và các bạn thân mến. Trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về mầu nhiệm Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, đấng trọn đời đồng trinh. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp cận một cách tổng quát đến các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Kitô. Các bài sau nữa, chúng ta sẽ bàn về các mầu nhiệm chính yếu trong cuộc đời ẩn dật và công khai của Đức Giêsu. Trong bản kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc, không có chỗ nào nói một cách rõ ràng về các mầu nhiệm trong cuộc đời ẩn dật cũng như công khai của Đức Giêsu. Tuy nhiên, kinh Tin Kính đề cập một cách rõ ràng và trực tiếp đến cuộc nhập thể và vượt qua của Người. Chính những mầu nhiệm này soi sáng toàn bộ cuộc đời trần thế của Đức Kitô. Vì tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy cần phải được nhìn dưới ánh sáng của các mầu nhiệm Giáng sinh và Phục sinh. Vì thế, nói một cách khác, toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu là một mầu nhiệm. Khi nhìn lại lịch sử và cuộc đời dương thế của Đức Giêsu, nhiều người tò mò muốn biết những chi tiết liên quan đến cuộc sống dương thế của Người. Tuy nhiên, các sách Tin Mừng lại không đề cập đến điều đó. Vì mục đích của các sách Tin Mừng là để mọi người tin Đức Giêsu là Đấng Kitô và nhờ tin mà được cứu độ. Khi viết các sách Tin Mừng, những tín hữu đầu tiên muốn chia sẻ đức tin cho người khác. Chính họ đã nhận biết Đức Giêsu nhờ đức tin, nên họ lựa chọn những dấu tích cần thiết về mầu nhiệm của Đức Giêsu trong thời gian Người sống trên dương thế. Chẳng hạn, dấu tích về tấm tã quấn thân Người trong ngày Giáng sinh, hay chút giấm Người uống lúc chịu khổ hình, hoặc tấm khăn liệm trong ngày Phục sinh. Có thể nói, mọi biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu đều là dấu tích về mầu nhiệm cuộc đời của Người. Như vậy, nhân tính của Đức Giêsu là một dấu chỉ hay một bí tích về thiên tính và về ơn cứu độ mà Người mang lại. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu về một vài nét chung trong các mầu nhiệm của Đức Giêsu. Trước hết, toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu là một mặc khải về Chúa Cha. Vì Chúa Kitô đã nhập thể để thi hành thánh ý Chúa Cha, nên từ những lời Người nói, những việc Người làm hay những cực hình Người chịu đến cách thế Người sống và giảng dạy đều là dấu chỉ cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương nhân loại. Vì thế Đức Giêsu đã nói, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Hay như Chúa Cha tuyên bố, đây là con ta yêu dấu, Người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người. Kế đến, toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu diễn tả mầu nhiệm cứu chuộc. Tột đỉnh của mầu nhiệm cứu chuộc là cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Nhưng mầu nhiệm đó đã diễn ra một cách tiệm tiến trong toàn bộ cuộc đời của Đức Kitô. Từ việc Người nhập thể một cách nghèo khó, đến cuộc sống ẩn dật, đến việc Người rao giảng tin mừng và làm nhiều phép lạ. Nhất là khi Người vâng phục Chúa Cha, uống chén đắng để sửa lại sự bất phục tùng của chúng ta. Tất cả những điều đó hướng tới mục đích là đưa con người sa ngã trở về với ơn gọi thánh thiện nguyên thủy. Khi nhập thể làm người, Đức Kitô đã quy tụ nơi mình toàn bộ lịch sử nhân loại và ban cho nhân loại ơn cứu độ. Vì thế, những gì xưa kia con người đã đánh mất nơi Adam thì nay tìm lại được trong Đức Kitô Giêsu. Đó là giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Vậy, nhân loại hiệp thông với các mầu nhiệm của Đức Giêsu như thế nào? Trong Kinh Tin Kính, Hội Thánh tuyên xưng rằng, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã nhập thể, chịu chết vì tội lỗi chúng ta, đã phục sinh để chúng ta được nên công chính. Ngay cả bây giờ, Người vẫn là đấng bảo trợ cho chúng ta trước mặt Chúa Cha, vì như Thư Do Thái khẳng định, Người hằng sống để truyền cầu cho chúng ta. Suốt cả cuộc đời Đức Giêsu, Người đã nên gương mẫu cho chúng ta. Người mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Người, chính Người giúp chúng ta sống như Người đã sống, và kêu gọi chúng ta hiệp thông với Người để chúng ta trở thành chi thể của thân mình Người. Vì thế, là những tín hữu, chúng ta tiếp nối và thực hiện nơi cuộc đời mình các giai đoạn và mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Giêsu. Chúng ta cũng không ngừng cầu xin Người hoàn tất và kiện toàn những điều ấy nơi chính cuộc đời chúng ta, cũng như trong toàn thể thân thể Người là Hội Thánh. Nhờ đó, Thiên Chúa có thể hoàn tất các mầu nhiệm của Con một Ngài nơi nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mầu nhiệm liên quan đến cuộc đời thơ ấu và quãng đời ẩn dật của Đức Giêsu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về bà Naomi và nỗi đau của bà. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về một nhân vật khác trong sách Rút, đó là bà Rút, một người con dâu mẫu mực và mẫu gương yêu thương gia đình chồng, được nói đến trong chương 1, từ câu 15 đến câu 17.
Thưa các anh chị, rồi bây giờ ta nhìn sang một người phụ nữ thứ hai, đó là bà Ruth. Thế mời các anh chị lấy chương 1, chỉ cần đọc cả 2 câu thôi, hay là cho nó đầy đủ đó thì cho nó 3 câu, từ câu 15 cho đến hết câu 17. Để thấy tâm tình của người phụ nữ có tên là Ruth. Bà Naomi nói, kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó. Con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi. Ruth đáp, xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa. Vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con. Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này và thêm thế kia nữa, nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết. Một người con gái mà nói với mẹ mình câu này thì đã tuyệt rồi. Một người con dâu mà có thể nói với mẹ chồng câu này thì quá tuyệt, trên mức tuyệt vời. Mà giả như cô con dâu này nói với mẹ lúc mà mẹ thành công, lúc mà gia đình hạnh phúc, thì còn hiểu được. Đằng này cô con dâu lại nói với mẹ chồng những lời lẽ này vào cái lúc mà bà ấy bị bỏ rơi và cô đơn và thất bại và đau khổ nhất. Rất đặc biệt tâm tình của bà Ruth. Cho nên chỉ có một từ mà chúng ta có thể diễn đạt được, đó là một phụ nữ gắn bó với gia đình nhà chồng. Tôi không có ý phê phán gì đâu nhé, bởi vì nói thật ra đó thì chúng ta phải đặt bà Ruth trong cái bối cảnh xã hội thời bây giờ, cũng như là bối cảnh xã hội Việt Nam cách đây 100 năm nó khác bối cảnh xã hội Việt Nam ngày hôm nay, khác rồi. Cho nên chúng ta không phê phán ở đây, mình chỉ ghi nhận thôi. Gắn bó với gia đình nhà chồng, nói như vậy là bởi vì không chỉ gắn bó với chồng mà gắn bó với mẹ chồng, với dân tộc của chồng, với tôn giáo của chồng, một sự gắn bó toàn diện. Hiếm gặp được một con người như thế. Thế rồi khi ta đọc sách Rút á, ta còn gặp được ở chương 2, lúc mà bà Rút này này, nói là bà nghe có vẻ già quá, cỡ tuổi này phải gọi là cô thôi, phải không? Lúc mà cô ấy gặp ông Boaz thì ông ấy đã nói với cô một câu rất hay là: người ta đã kể lại cho ta nghe tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng sau khi chồng con mất, cũng như chuyện con đã bỏ cả cha mẹ và quê hương mà đến với một dân trước kia con không hề biết tới. Xin Đức Chúa trả công cho con vì những gì con đã làm. Thì lúc này là ông mới gặp thôi, cho nên là ta với con. Nhưng mà cái phần kết thì hết ta với con rồi, thành anh với em rồi. Nhưng mà cái câu nói đó chứng tỏ là bà Ruth này, bà ấy đúng là một mẫu mực đời sống đạo đức. Thế cho nên là người dân chung quanh người ta biết hết, và người ta đã đồn đại về đức tính của bà ấy.
Chiếc cột được nâng giữa trời giông bão,
mẹ là chiếc vai chở che giữa nắng soi mưa xa, con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mưa ca.
Như chim kia có tổ, như con trường có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dâng ngập tràn.
Như một khu vườn, gia đình ta rực rỡ đèn sáng.
Nắng mưa rãi dầu, kìa cha cuốc cây bùn rơi.
Từng giọt long lanh đẫm trên với người mẹ yêu, cho từng bước non vụt lớn cho ngàn cánh hoa.
Như chim kia có thơ, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dân ngất tràn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Đen đuổi, cõng đứa em nhỏ trên lưng. Cậu bước từng bước chậm chạp trên hè phố giữa trời nắng chang chang. Thấy vậy, một người khách đi đường đề nghị: "Này cậu bé, sao không bỏ cái gánh nặng trên lưng xuống mà đi cho dễ dàng?" Cậu bé ngước nhìn người khách với lòng biết ơn, rồi nói: "Cháu cảm ơn bác. Nhưng đây không phải là gánh nặng, mà là đứa em của cháu. Em ấy bị tật ở chân nên không đi được." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của cậu bé làm cho mọi người ngưỡng mộ. Cậu không xem đứa em tật nguyền là gánh nặng như cái nhìn của người khách đi đường. Trái lại, cậu cõng đứa em với một niềm vui, vì đó là người em ruột thịt của mình. Câu chuyện làm chúng ta nhớ đến lời khuyên của Thánh Phaolô: "Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau." Như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô. Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu là đấng vô tội, nhưng đã không ngần ngại gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài là con chiên gánh tội trần gian, chịu xác tế, chịu thua đi vì chúng ta. Chúa đã dạy chúng ta hãy biết đồng cảm với tha nhân, vui với người vui, khóc với người khóc. Chính Chúa đã đến chia sẻ mọi nỗi khổ đau, mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người. Chúa đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng thiếu lương thực, vì họ đói khát bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa thấu hiểu nỗi cô đơn của người tội lỗi, nỗi mặc cảm tủi nhục của người mắc bệnh phong cùi. Ai bệnh tật mà Chúa không đau? Ai đói nghèo mà Chúa không xót? Bởi lẽ Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Một tình yêu luôn có trái tim rộng mở để tìm kiếm con chiên lạc, và đón chờ kẻ tội lỗi trở về. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều đang mang những gánh nặng của chính mình. Cũng có những gánh nặng do người khác đè lên mình. Gánh nặng đó có thể là những thất bại trong công việc làm ăn, là đời sống hôn nhân đang có nguy cơ đổ vỡ. Gánh nặng đó có thể vô hình không nhìn thấy, là những mặc cảm tội lỗi, là những vấp ngã đớn đau, là đang rơi vào cơn thử thách thiêng liêng. Đã là gánh thì luôn nặng nề. Hãy trao gánh nặng ấy vào tay Chúa để người nâng đỡ. Hãy tin tưởng vào tình yêu Chúa thì dù gánh đời có nặng đến đâu cũng trở nên nhẹ nhàng. Hãy đến học với Chúa vì Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hãy mang lấy ách của Chúa vì ách tình yêu thì nhẹ nhàng êm ái. Ách của sự bao dung độ lượng, ách của sự chở che vỗ về thì bình an hoan lạc. Ách của phục vụ thì được hiệp thông và tìm thấy niềm vui trọn vẹn. Nói về tình yêu của Thiên Chúa, Thánh nữ Margarita Maria khuyên chúng ta: khi bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu yếu đuối có thể sa ngã, hãy lăn mình vào trái tim Chúa Giêsu. Ngài sẽ tăng sức mạnh và giải thoát bạn. Nếu bạn cảm thấy mình bị chìm ngập trong vực thẳm kiêu căng tự ái, hãy dìm mình vào vực thẳm khiêm nhường của trái tim Chúa Giêsu. Khi bạn cảm thấy bị dìm trong vực thẳm buồn rầu, hãy tìm đến nguồn vui thần linh của trái tim Chúa. Nơi đó bạn sẽ gặp được một kho tàng làm tiêu tan mọi chán nản buồn phiền. Nếu bạn cảm thấy quá sợ hãi, trái tim Chúa sẽ là nguồn cậy trông. Ở đó mọi sợ sệt sẽ tan biến, nhường chỗ cho tình yêu ngự trị. Trái tim Chúa Giêsu chính là biển tình yêu vô bờ, mà ai tìm về nơi ấy đều được hoan lạc thỏa thuê, được yên ủi vỗ về và được bao bọc chở che. Lạy trái tim nhân lành của Chúa Giêsu, chúng con chẳng thể nào suy cho cùng tình yêu diệu nghiệm của Chúa. Xin cho con biết tín thác vào Chúa, vì chỉ có Chúa là niềm an ủi thẳm sâu, là sự động viên khích lệ êm ái và là chốn an bình hoan lạc cho những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ nghèo hèn. Amen. Con từ thuở muôn đời yêu con.
lấy gì đáp lại tình ngài như biển lớn, con biết lấy chi đáp lại tình ngài đã
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.